nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ khắp nơi trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu. Với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum. Những bài học này đã được thực hiện để giúp đỡ các hội thánh tại nhiều quốc gia và trang bị cho các tín hữu hiểu rõ niềm tin của mình và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là loạt bài Những nền tảng tiên tri phần thứ 10. Người dạy là Mục sư Keith và Jeremy Hazel.
Welcome to our final session on the prophetic seminar that we have been teaching to you over these weeks.
Chào mừng quý vị đến với bài học cuối cùng trong loạt bài về tiên tri mà chúng ta đã học trong những tuần qua.
We have really enjoyed these times of giving insight and sharing in the Word of God.
Chúng tôi rất vui mừng trong thời gian vừa qua được giảng dạy và chia sẻ trong lời của Chúa.
Our original vision for this particular teaching came from a heart that we have for mainland China.
Khởi tượng ban đầu về sự dạy dỗ cho những bài học này đến từ tấm lòng của chúng tôi dành cho lục địa Trung Hoa.
And it's a great joy for us to know that some of you who are watching today will be in that land.
Và chúng tôi vui mừng khi biết rằng một số quý vị đang xem chương trình này ngày hôm nay cũng đang ở tại đại lục đó.
I've been greatly privileged to minister to the Chinese people in many nations in the world.
Tôi được đặc ân lớn để hầu việc Chúa với những người Trung Hoa tại nhiều quốc gia trên thế giới.
And as this message goes not only to the Chinese nation but to many other nations.
Và sứ điệp này được truyền ra không phải chỉ dành cho đất nước Trung Hoa mà thôi, nhưng còn cho nhiều quốc gia khác nữa.
We believe in God that it will bear fruit in the lives of those to whom it has been sent.
Và chúng tôi tin là sứ điệp này sẽ đem lại kết quả trong đời sống của những người tiếp nhận bài học này.
And we want you to know that our lesson today is one that's practical.
Và tôi muốn quý vị biết là bài học hôm nay là một bài học rất là thực tế.
We have talked a lot about many of the theories.
Chúng ta đã nói rất nhiều về những cái lý thuyết.
But today we're calling our class Stepping into Prophetic Ministry.
Và bài học này chúng tôi gọi là Bước vào trong chức vụ tiên tri.
The Bible tells us that we are to be doers of the word as well as hearers of the word.
Kinh Thánh dạy chúng ta là chúng ta phải là những người làm theo lời Chúa cũng như là chúng ta nghe lời Chúa.
And we want for you to be also doers of the word with us.
Và chúng tôi cũng muốn là quý vị cũng làm theo lời Chúa cùng với chúng tôi.
If you would turn to the book of Acts in chapter 19.
Xin mời quý vị giờ ra trong sách Công vụ các sứ đồ chương 19.
We are going to read verse 6.
Chúng ta sẽ đọc câu số 6.
Verse 6, Acts chapter 19.
Công vụ các sứ đồ chương 19 câu 6.
And when Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came upon them and they spoke with tongues and prophesied.
Sau khi Phao-lô đặt tay lên thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri.
It's interesting to see that as the apostle Paul laid hands on these new believers.
Điều đặc biệt là chúng ta thấy là sứ đồ Phao-lô đặt tay lên trên những người mới tin Chúa.
They had an experience with the Holy Spirit.
Và họ liền có một cái kinh nghiệm với Đức Thánh Linh.
That experience with the Holy Spirit was not just a feeling.
Kinh nghiệm với Đức Thánh Linh này không phải chỉ là một cái cảm xúc mà thôi.
It was just not a sudden thing that went away.
Nó cũng không phải là một cái điều nó thình lình xảy đến rồi biến mất.
But it caused a reaction in them.
Nhưng mà nó đã đem lại một cái phản ứng ở trong họ.
When we're filled with the Holy Spirit,
khi chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh,
we have a release of the Holy Spirit's gifts in us.
Thì có một cái sự khai phóng của những ân tứ Thánh Linh ở trong chúng ta.
And the scripture says concerning these new believers.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết những điều liên quan đến những người tân tín hữu này.
They spoke in tongues and prophesied.
Là họ nói tiếng lạ và họ nói tiên tri.
They didn't have the benefit of the lessons that you've already had.
Họ không có cơ hội để học được những bài học như là quý vị đang học đây.
They didn't even have the benefit of seeing anybody else prophesy.
Và họ cũng không có cái lợi ích là nhìn thấy người khác nói tiên tri.
I remember the very first time that I prophesied.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên khi mà tôi nói tiên tri.
I'd actually never seen or heard anybody prophesying before.
Mà trước đó thì tôi hoàn toàn không có bao giờ nghe thấy hoặc là thấy ai nói tiên tri.
But like these people, I responded to the Holy Spirit in me.
Nhưng mà giống như những người này, tôi đáp ứng lại điều mà Đức Thánh Linh đang làm trong lòng tôi.
In fact, when people asked me what I was doing, I said I didn't know.
Thật ra thì khi mà có người hỏi tôi là tôi đang làm gì vậy, tôi cũng nói là tôi cũng không biết nữa.
I just said I felt God was impressing me about certain things.
Tôi chỉ nói là tôi cảm thấy là Chúa đang có một cái ấn tượng nào đó trong lòng của tôi.
And I want to say to you today that wherever you are,
tôi muốn thưa với quý vị là bất luận quý vị đang ở đâu.
If you're in China, if you're in India, if you're in Europe,
ở tại Trung Quốc hay là tại Ấn Độ hay là tại Âu Châu,
if you're in America,
hay quý vị ở tại Hoa Kỳ,
if you're in any place in the world,
hay quý vị ở bất cứ nơi nào trên thế giới,
that God is no respecter of persons,
rằng Chúa không có thiên vị ai hết.
And if God has filled you with the Holy Spirit,
và nếu Đức Chúa Trời đã làm cho quý vị được đầy dẫy Thánh Linh,
then I want you to know today that you can respond also.
Thì tôi muốn cho quý vị biết là quý vị cũng có thể đáp ứng với Ngài.
You can respond in the same way that these people responded.
Quý vị có thể đáp ứng giống như là cách những người này đáp ứng.
In 1 Corinthians chapter 14 and verse 31.
Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 31.
The apostle Paul is writing.
Sứ đồ Phao-lô viết.
In 1 Corinthians 14 and 31, for you can all prophesy in turn so that everyone may be instructed and encouraged.
Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 31 ghi rằng: Bởi vì anh em đều cứ lần lượt mà nói tiên tri được cả, để ai nấy đều được dạy bảo, ai nấy đều được khuyên lên.
Paul says that the ability to prophesy is something that every believer should expect to have.
Phao-lô bảo rằng khả năng nói tiên tri là điều mà tất cả mọi tín hữu đều có thể mong đợi là mình sẽ có.
In our session about prophetic evangelism,
trong bài học chúng ta học về chứng đạo nhờ ơn tiên tri,
you would have heard us talk about how evangelism and prophecy go together.
Chúng ta đã nói về vấn đề chứng đạo và tiên tri, lời tiên tri đi đôi với nhau.
And how every believer should be one as a soul winner.
Và mỗi tín hữu đều cần phải là những người đi ra để làm chứng để cứu người.
And we say that there is a potential in every believer.
Và chúng tôi đã nói là tất cả mọi tín hữu đều có cái tiềm năng
to move in the gift of prophecy.
Để sử dụng ân tứ tiên tri.
You can all prophesy one by one.
Tất cả chúng ta đều có thể lần lượt mà nói tiên tri.
If we read a little further in 1 Corinthians chapter 14.
Nếu chúng ta đọc tiếp thêm ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14.
In verse 39.
Trong câu 39.
And through into the first verse of the next chapter.
Và đến câu số 1, câu thứ nhất của chương kế tiếp.
We can see another exhortation from Paul.
Chúng ta sẽ thấy một cái sự thúc đẩy khác từ sứ đồ Phao-lô, một cái lời khuyên bảo khác.
1 Corinthians chapter 14 and verse 39. Therefore, my brothers, be eager to prophesy and do not forbid speaking in tongues.
Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 39. Ấy vậy hỡi anh em, hãy trông mong ơn nói tiên tri và đừng ngăn trở chi về điều nói tiếng lạ.
In verse 40. But everything should be done in a fitting and an orderly way.
Câu 40. Nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự.
The Apostle Paul tells us here.
Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta ở đây.
That there ought to be an eagerness in our spirit.
Là chúng ta cần phải có một cái sự hăng hái ở trong tấm lòng.
When I was a little boy in school.
Khi tôi còn là một cậu bé đi học.
The teacher would ask a question.
Thì thầy cô ở trong lớp hỏi một câu hỏi.
And we were all eager to answer.
Và tất cả chúng tôi đều hăng hái muốn trả lời câu hỏi đó.
So when the question had been asked,
thì là khi mà cô giáo đưa ra một câu hỏi.
We would put our hands up and say, pick me.
Thì chúng tôi mới đưa tay lên nói là xin cô em nói em.
Let me answer the question.
Xin cô cho em trả lời câu hỏi.
This is because we were eager.
Đó là bởi vì chúng tôi hăm hở, chúng tôi hăng hái.
And that same eagerness ought to be in our spirits.
Và cái sự hăng hái đó cũng cần phải ở trong tâm linh chúng ta.
Concerning the ability to prophesy.
Liên quan đến cái khả năng để nói tiên tri.
I believe that every believer ought to be willing to be used of God.
Tất cả mọi tín hữu đều cần phải sẵn sàng và mong muốn để được Chúa sử dụng.
Can I say to you today, it doesn't matter how long you've been a Christian.
Tôi muốn thưa với quý vị là bất luận là quý vị đã tin Chúa bao lâu.
For these that Paul had prayed for at the beginning of our message today.
Bởi vì những người mà sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho họ.
These were very young Christians.
Đây là những người tân tín hữu mới tin Chúa mà thôi.
You don't have to be an old established Christian.
Không cần phải là một người tín hữu đã tin Chúa lâu năm.
You can be a young Christian.
Quý vị có thể là một người vừa mới tin Chúa.
Your physical age has no difference.
Tuổi tác của quý vị cũng không có phải là vấn đề.
The scripture says that God would pour His Spirit out on our sons and daughters.
Bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết là Chúa sẽ đổ thần của Ngài trên con trai và con gái chúng ta.
This means that God can speak through children and young people.
Chúa có thể phán qua con cái và những người trẻ em.
When my youngest daughter was only 5 years of age.
Khi con gái của tôi mới có 5 tuổi.
She would stand beside me in church.
Thì nó thường đứng bên cạnh tôi ở trong nhà thờ.
And as the Holy Spirit was moving,
và khi Đức Thánh Linh vận hành,
she would pull on my arm.
Thì nó sẽ kéo tay tôi.
And say, "Dad, I have a prophecy."
Và nói là, bố con có một lời tiên tri.
And she would stand there in her place and prophesy.
Và nó sẽ đứng ở ngay chỗ đó của nó và nó nói một lời tiên tri.
Because God isn't worried about what our age is.
Bởi vì Chúa không quan tâm là tuổi tác của chúng ta là như thế nào.
He's worried about the willingness that's in our heart.
Nhưng mà Chúa chỉ quan tâm là chúng ta có sẵn sàng ở trong lòng hay không.
In the first book of Peter in chapter 4 and verse 10.
Trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 4 câu 10.
Peter is writing to the church.
Sứ đồ Phi-rơ đang viết cho hội thánh.
He's writing to them to exhort them.
Viết để mà gây dựng họ.
1 Peter chapter 4 and verse 10. Each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms.
Phi-rơ thứ nhất chương 4 câu 10. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.
We need to focus in on whatever gift God has given us in our life.
Chúng ta cần phải tập trung vào bất cứ ân tứ nào mà Chúa đã ban cho chúng ta.
But we also need to know in our hearts.
Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng cần phải biết trong tấm lòng của chúng ta.
That God can increase the number of gifts in our life.
Chúa có thể gia tăng cái số ân tứ trong đời sống chúng ta.
That we're not just limited to one or two gifts.
Mà chúng ta không cần phải bị hạn chế là một hay là hai ân tứ.
Maybe you have the gift of healing.
Có thể quý vị có ân tứ chữa lành.
Maybe you have the gift of tongues and interpretation.
Có thể quý vị có ân tứ nói tiếng lạ và thông giải.
There are many possible things of the nine gifts that you might manifest.
Và quý vị cũng có thể thể hiện ra vận hành trong nhiều ân tứ thuộc linh khác nhau.
Perhaps you've been wonderfully used by God in the gifts of healing.
Hoặc là có thể Chúa đã sử dụng quý vị một cách kỳ diệu trong ân tứ chữa lành.
But I want you to know today that you can all prophesy one by one.
Nhưng mà tôi muốn quý vị biết ngày hôm nay đó là mỗi người trong chúng ta đều có thể lần lượt để nói tiên tri.
God is a God of great variety.
Đức Chúa Trời làm rất được nhiều điều khác nhau.
If you were to all stand and look in the mirror together.
Nếu tất cả chúng ta cùng đứng và nhìn vào trong gương với nhau.
You will see just how different you are from your brothers and sisters around you.
Thì quý vị sẽ thấy là quý vị khác với những anh chị em của mình như khác nhau.
And I believe that we need to know that God has made diversity through the gifts of the Spirit.
Và tôi cũng muốn cho chúng ta tin đó là Chúa đã ban cho rất nhiều những cái ân tứ thánh linh khác nhau.
The gifts of God are very important.
Và ân tứ của Chúa ban cho rất là quan trọng.
And as we're looking today at the matter of prophecy,
và hôm nay chúng ta xét về vấn đề về đề tài nói tiên tri.
I tried to divide it down into three different aspects.
Tôi muốn chia ra làm ba cái khía cạnh.
Now this doesn't cover everything to do with prophecy.
Và điều này không có phải là bao gồm tất cả mọi điều về tiên tri đâu.
But it does touch on some of the things that have to
nhưng
do with.
Có thể liên quan đến một số những điều mà liên quan đến tiên tri.
I've looked at three things.
Tôi muốn chúng ta xem ba điều.
Three ways that prophetic ministry shows itself up in the local church.
Có ba cách mà chức vụ tiên tri có thể bày tỏ trong hội thánh địa phương.
And the first one I want you to think about.
Và điều thứ nhất, cái phương diện thứ nhất mà tôi muốn quý vị suy nghĩ.
Is I want you to think about prophetic singers.
Đó là quý vị suy nghĩ về những người ca hát ngợi khen Chúa với tính cách tiên tri.
Those who sing to the Lord.
Những người ca hát ngợi khen Chúa.
And who receive a prophetic song from God.
Và những người tiếp nhận những cái bài hát tiên tri từ nơi Chúa.
When we sing a prophecy instead of speaking it,
khi chúng ta hát một cái bài hát có lời tiên tri thay vì nói ra,
we refer to it as the song of the Lord.
Thì chúng ta gọi đó là bài hát của Chúa.
Sometimes the song of the Lord comes to people.
Đôi khi một cái bài hát của Chúa đến với người ta.
Because they find it hard to speak.
Bởi vì họ cảm thấy khó để mà nói ra.
Some of you may find it easier to sing than you do to speak.
Có một số người trong quý vị có thể đối với quý vị hát thì dễ hơn là nói.
And particularly if you play a musical instrument.
Nhất là khi mà quý vị sử dụng một cái nhạc cụ nào đó.
A person who plays a guitar.
Một người chơi đàn guitar.
A person who plays a drum.
Người đánh trống.
A person who plays any instrument that doesn't require the use of their mouth.
Hoặc là người sử dụng bất cứ một nhạc khí nào mà không cần phải dùng miệng của mình.
It seems that the combination of the music.
Đó là một cái sự phối hợp về âm nhạc.
And what is happening in their heart?
Với điều gì đang xảy ra trong tấm lòng của họ?
Allows there to be a prophetic release that comes to that person.
Và tạo ra một cái sự khai phóng tiên tri đến với người đó.
Now this prophetic song can sometimes be interpreted by a prophetic dance.
Và bài hát tiên tri đôi khi cũng có thể được thông giải, được diễn giải bằng một cái điệu múa tiên tri.
Sometimes the two things are joined together.
Và có đôi khi thì cả hai điều này lại được kết hợp với nhau.
But it has to do with music.
Nhưng mà nó liên quan đến âm nhạc.
And sometimes there is a prophetic song that comes.
Đôi khi thì có một bài hát tiên tri được Chúa ban cho.
And another one will be dancing prophetically while the song is going on.
Rồi người khác sẽ nhảy múa tiên tri trong khi có cái bài hát đó.
If you turn with me to the book of Exodus in chapter 15.
Chúng ta cùng xem trong Xuất Ê-díp-tô chương 15.
And verse 20.
Câu số 20.
And verse 21.
Câu 20 và 21.
Exodus 15 and verse 20.
Xuất Ê-díp-tô chương 15 câu 20.
Then Miriam, the prophetess, Aaron's sister, took a tambourine in her hand, and all the women followed her with tambourines and dancing.
Nữ tiên tri Miriam là chị của Aaron, tay cầm trống cơm, các đàn bà đi đều theo người cầm trống cơm và múa.
Verse 21, Miriam sang to them, sing to the Lord, for he is highly exalted. The horse and the rider he has hurled into the sea.
Miriam đáp lại rằng, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va vì Ngài rất vinh hiển oai nghiêm, Ngài liệng xuống biển ngựa và người cưỡi ngựa.
This was a prophetic song of victory.
Đây là một bài hát tiên tri về sự chiến thắng.
Here was the sister of Moses.
Ở đây chúng ta thấy chị của Môi-se.
And see, she's called Miriam the prophetess.
Và bà được gọi là Miriam, là nữ tiên tri.
And so the whole area of prophecy is joined with music here.
Và đây toàn bộ lĩnh vực của tiên tri ở đây được kết hợp với âm nhạc.
And says that she had this prophetic song.
Và bà nói là bài hát lời tiên tri này.
But there was also a dance with the song.
Nhưng mà đồng thời cũng nhảy múa với bài hát này.
And then she took a tambourine and she began to sing and dance.
Rồi bà ta dùng một cái chập choạng và bắt đầu nhảy múa và ca.
This victorious prophetic song.
Đây là một cái bài hát đắc thắng và tiên tri.
A wonderful thing happened.
Một điều kỳ diệu đã xảy ra.
That same spirit began to take a hold of the other women.
Chính thần linh đó đã đến trên những người phụ nữ khác.
And the scripture says that they began to dance with her.
Và Kinh Thánh cho biết là họ bắt đầu nhảy múa cùng với bà.
And so there was a combination of song and of worship.
Thì chúng ta thấy đấy có một cái sự phối hợp giữa bài hát và sự thờ phượng.
But this song of the Lord can also be a song of battle.
Nhưng đồng thời bài hát này của Chúa cũng có thể là một bài hát chiến trận.
It can be a song of warfare.
Có thể là một bài hát của cuộc chiến.
Many of the songs that we have or the psalms that we have are really songs.
Và những bài hát mà chúng ta có ở trong
Many
thi thiên
of them,
là những bài hát.
Many of them are spiritual songs.
Rất nhiều những bài hát đó là những bài hát thuộc linh.
I believe the Spirit of God came on David.
Tôi tin là Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã ngự xuống trên David.
Even in Psalm 23, he said, "You anoint my head with oil."
Ngay cả trong Thi Thiên 23, Ngài sức dầu cho đầu tôi.
He said, "My cup runs over."
Và chén tôi đầy tràn.
That's a very prophetic expression.
Đó là một cách bày tỏ có tính cách tiên tri.
It says there that there was song in his heart that came from the Holy Spirit.
Đó là những bài hát đã đến trong tấm lòng của ông và xuất phát từ Đức Thánh Linh ban cho.
And turn with me to Psalm 18, if you will.
Xin quý vị giờ ra với tôi trong Thi Thiên 18.
We're going to look at verse 32 through to verse 36.
Chúng ta sẽ cùng xem từ câu 32 đến 36.
This is one of David's war songs that came by the Spirit.
Đây là một trong những bài hát chiến trận của David do Đức Thánh Linh ban cho.
Psalm 18 and verse 32, it is God who arms me with strength and makes my way perfect.
Thi Thiên 18 câu 32 ghi rằng: Đức Chúa Trời thắt lưng tôi bằng năng lực và ban bằng đường tôi.
Verse 33, he makes my feet like the feet of a deer. He enables me to stand on the heights.
Ngài làm cho chân tôi mau lẹ như chân của con nai cái và để tôi đứng ở các nơi cao của tôi.
Verse 34, he trains my hands for battle. My arms can bend a bow of bronze.
Câu 34, tập tay tôi đánh giặc đến nỗi tay tôi dưng nổi cung đồng.
Verse 35, you give me your shield of victory and your right hand sustains me.
Và câu 35, Chúa cũng đã ban cho tôi sự cứu rỗi làm khiên, tay hữu Chúa nâng đỡ tôi. Và sự hiền từ của Chúa làm cho tôi nên sang trọng.
Verse 36, you broaden the path beneath me so that my ankles do not turn.
Câu 36, Chúa mở rộng đường dưới bước tôi, chân tôi không siêu tó.
This was a tremendous song that David had.
Đây là một bài hát rất mạnh mẽ của David.
It was a song of war.
Đó là một bài hát chiến trận.
It was a song of the provision of God.
Bài hát nói về sự chu cấp của Chúa.
It was a prophetic song.
Đó là một bài hát tiên tri.
And it was there to inspire him.
Đã quyền cảm hứng cho
and
ông.
And inspire the people of God.
Và đem đến sự cảm hứng đến cho dân sự của Chúa.
Against the enemies of God.
Để chống lại kẻ thù nghịch.
As we study the scripture.
Khi chúng ta học Kinh Thánh.
We find that there is a great connection.
Chúng ta thấy có một cái sự kết nối rất là mãnh liệt.
Between worship.
Giữa sự thờ phượng.
Music.
Âm nhạc.
And the release of the Holy Spirit in prophecy.
Và sự khai phóng của Đức Thánh Linh trong việc nói tiên tri.
In 1 Samuel chapter 18 and verse 10.
Trong Samuel thứ nhất chương 18 câu 10.
It tells us about King Saul.
Câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết về vua Saul.
1 Samuel 18 and 10.
Samuel thứ nhất chương 18 câu 10.
He was prophesying in his house while David was playing the harp as he usually did.
Đang khi David đánh đàn thì ông nói tiên tri.
As an aid to prophecy, David was playing his harp.
Là một cái cách để giúp đỡ trong việc nói tiên tri thì David đã đánh đàn.
That's the equivalent of playing a stringed instrument today.
Thì cái đàn đó cũng giống như là chúng ta dùng một cái nhạc khí bằng dây ngày nay.
Playing an instrument that releases the prophetic.
Sử dụng một cái nhạc cụ để mà khai phóng ơn tiên tri.
You got turn with me to 2 Kings in chapter 3.
Quý vị cùng xem với tôi trong các vua thứ nhì chương 3.
And verse 15 and verse 16.
Câu 15 và 16.
Perhaps just verse 15.
Hoặc là có lẽ chỉ cần câu 15.
2 Kings 3 verse 15.
Các vua thứ nhì chương 3 câu 15.
But now bring me a harpist. While the harpist was playing, the hand of the Lord came upon Elisha.
Nhưng bây giờ hãy đem đến cho tôi một người khởi đàn. Trong lúc người ấy khởi đàn thì tay của Đức Giê-hô-va ở trên Elise.
And so you can see there are those of us who are prophetically moved by music.
Như vậy chúng ta thấy có những người trong chúng ta có thể vận hành ân tiên tri bởi âm nhạc.
There are those of us who are touched by music in our spirit.
Trong chúng ta thì được đụng chạm bởi âm nhạc trong tâm linh chúng ta.
And through our instruments and through our voices.
Và qua nhạc khí hoặc là qua tiếng hát của chúng ta.
We express a prophetic message.
Chúng ta bày tỏ ra một sứ điệp tiên tri.
Sometimes we can express a prophetic message simply through an instrument.
Đôi khi chúng ta cũng có thể diễn đạt một cái sứ điệp tiên tri một cách đơn giản là qua nhạc khí.
I have heard drum solos that really stirred me.
Tôi đã nghe những cái tiếng trống, một người đánh tiếng trống không mà thôi mà đã khuấy động lòng tôi.
I've heard others play on the violin and the flute.
Và tôi đã nghe người khác chơi đàn violon hoặc là thổi sáo.
And they were prophetic sounds in music.
Và đó là những cái âm thanh tiên tri trong âm nhạc.
To stir the heart of the church.
Để khuấy động tấm lòng của hội thánh.
The second kind of people that we contact with.
Loại người thứ hai mà chúng ta kết hợp với.
We can call them prophetic seers.
Chúng ta có thể gọi đó là những nhà tiên kiến.
We call them prophetic seers because they see something.
À, chúng ta gọi họ những người tiên kiến bởi vì họ thấy một số điều.
Now this may seem to be obvious.
Điều này có thể hết sức là rõ ràng.
But not always do we understand that things we see are from God.
Nhưng mà có nhiều khi không phải là lúc nào chúng ta cũng hiểu những điều chúng ta thấy là từ nơi Chúa.
Everything you see is not going to be of God.
Bởi vì không phải tất cả mọi điều chúng ta thấy đều là từ nơi Chúa đâu.
You may pray and close your eyes and see all kinds of things that are not of God.
Quý vị có thể nhắm mắt lại cầu nguyện và thấy được rất nhiều điều mà không phải đến từ nơi Chúa.
But many times God takes our eyes and the imagination that goes with them.
Nhưng mà nhiều khi Chúa sử dụng đôi mắt của chúng ta và trí tưởng tượng.
He imparts something to us through what we see.
Và Chúa ban phát một cái điều gì đó cho chúng ta qua những gì chúng ta thấy.
In Jeremiah chapter 1 and verse 11.
Trong Giê-rê-mi chương 1 câu 11.
Jeremiah 1 and 11, the word of the Lord came to me. What do you see, Jeremiah? I see the branch of an almond tree, he replied.
Giê-rê-mi chương 1 câu 11, lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng, hỡi Giê-rê-mi, ngươi thấy gì? Tôi thưa rằng, tôi thấy một cây gậy bằng cây hạnh.
In the next few verses, God goes on to tell him, you're right.
Và trong vài câu kế tiếp chúng ta thấy là Chúa nói là, nói với ông là ngươi đúng, ngươi nói đúng.
He began by seeing something simple.
Ông bắt đầu bằng việc thấy một vài điều rất đơn giản.
It didn't have a great message to it.
Nó không có một cái sứ điệp lớn lao nào.
But God confirmed that what he was seeing was right.
Nhưng mà Chúa xác nhận rằng điều ông thấy đó là đúng.
And God many times uses seeing as a way of revelation.
Và có nhiều khi Chúa dùng cái việc mà mắt chúng ta thấy đó như là một cách để Chúa mặc khải.
When my wife is praying for people.
Khi mà vợ tôi cầu nguyện cho người khác.
She very frequently sees a picture.
Thì nhà tôi thường trông thấy hình ảnh.
And she shares the picture with me.
Rồi nhà tôi mới chia sẻ hình ảnh đó với tôi.
And I ask God for the interpretation.
Rồi tôi hỏi Chúa cách diễn giải.
But she has it this way because she is a seer.
Và nhà tôi thì bởi vì nhà tôi là một người tiên kiến.
In the book of Revelation.
Chúng ta thấy ở trong sách Khải Huyền.
And chapter 1 and verse 11.
Chương 1 câu 11.
The scripture says in Revelation 1 and 11, write on a scroll what you see and send it to the seven churches, to Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia and Laodicea.
Khải Huyền chương 1 câu 11 ghi rằng: điều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách mà gửi cho bảy hội thánh tại Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia và Laodicea.
We know the result of that was the message, the prophetic message to the seven churches of Asia.
Chúng ta biết kết quả đó là của sứ điệp đó là sứ điệp tiên tri cho bảy hội thánh tại châu Á.
These seven churches had a prophetic message that came from a seer.
Bảy hội thánh này có một sứ điệp tiên tri đến từ một nhà tiên kiến.
And God uses those who are seers to have an ability to look into situations.
Và Chúa sử dụng những người có khả năng để mà nhìn vào những hoàn cảnh.
Now sometimes we see things with our literal eyes.
Nhiều khi chúng ta thấy một số những điều nào đó bằng đôi mắt bình thường của chúng ta.
But sometimes the Holy Spirit simply brings them to our imagination.
Nhưng mà có đôi khi thì Đức Thánh Linh lại đem những cái điều đó vào trong trí tưởng tượng của chúng ta.
God sanctifies our imagination.
Chúa thánh hóa sự óc tưởng tượng của chúng ta.
He makes us able to see things that we wouldn't otherwise be able to see.
Chúa làm cho chúng ta có khả năng để xem thấy một số những điều mà một cách bình thường chúng ta không thể thấy được.
Sometimes what we see we don't understand.
Và đôi khi những gì mà chúng ta thấy chúng ta không hiểu được.
Let's look at the book of Zechariah for a moment.
Chúng ta hãy xem trong sách Zechariah.
In Zechariah chapter 4.
Zechariah chương 4.
And verse 2 through 5.
Từ câu 2 đến câu 5.
Beginning to look at Zechariah chapter 4 and verse 2, he asked me, what do you see? I answered, I see a solid gold lampstand with a bowl at the top and seven lights on it, with seven channels to the lights.
Zechariah chương 4 câu 25 ghi rằng: ta nói nói cùng ta rằng, ngươi thấy gì? Ta đáp rằng, tôi nhìn xem kìa một cái chân đèn bằng vàng cả, và một cái chậu trên chót nó có bảy ngọn đèn, có bảy cái ống cho mỗi ngọn đèn ở trên chót nó.
Verse 3, also there are two olive trees by it, one on the right of the bowl and the other on its left.
Câu số 3, ở cờ bên lại có hai cây olive, một cây ở bên hữu cái chậu và một cây ở bên tả.
Verse 4, I asked the angel who talked with me, what are these, my lord?
Câu 4, bây giờ ta cất tiếng nói cùng thiên sứ đang nói với ta như vậy, hỡi Chúa tôi, những điều này là gì?
Verse 5, he answered, do you not know what these are? No, my lord, I replied.
Câu số 5, thiên sứ nói cùng ta rằng, ngươi không biết những điều này là gì sao? Ta nói, thưa Chúa, tôi không biết.
When we first begin,
khi chúng ta mới bắt đầu,
to see things we may not understand them,
thì chúng ta thấy những điều mà chúng ta không hiểu được.
But as we go along, God will begin to show us and make us understand what we're seeing.
Nhưng khi chúng ta tiếp tục bước đi với Chúa, thì chúng ta sẽ bắt đầu, Chúa sẽ bắt đầu cho chúng ta thấy một số những điều và chúng ta bắt đầu hiểu.
There's a third kind of way that prophetic comes to us.
Và một cái cách thứ ba mà cái ơn tiên tri đến với chúng ta.
That we express the prophetic in our local churches.
Đó là chúng ta bày tỏ lời tiên tri trong hội thánh địa phương của chúng ta.
And this is what I call prophetic speakers.
Và đây là tôi gọi là những người nói tiên tri.
In the book of Revelation, chapter 1 and verse 10.
Trong sách Khải Huyền chương 1 câu 10.
Verse 10, on the Lord's day I was in the spirit and I heard behind me a loud voice like a trumpet.
Câu số 10 ghi rằng, nhằm ngày của Chúa tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa.
The Apostle John said what we have seen with our eyes and what we have heard of our ears that we declare to you.
Sứ đồ Giăng nói rằng những gì mắt chúng tôi thấy và tai chúng ta nghe thì chúng ta rao báo.
And for those of us who don't see,
và đối với chúng ta, một số người chúng ta không thấy.
Sometimes we are those who hear.
Đôi khi thì chúng ta là người có thể nghe.
And here in the book of Revelation,
và ở đây trong sách Khải Huyền,
John says that he heard behind him a loud voice like a trumpet.
Và ông bảo là ông nghe đằng sau ông có một cái tiếng lớn như là tiếng loa.
In the Bible, the trumpet is always associated with the prophetic ministry.
Và trong Kinh Thánh thì tiếng loa hay tiếng kèn luôn luôn là liên quan đến chức vụ tiên tri.
In Isaiah chapter 6 and verse 8.
Trong Esai chương 6 câu 8.
Isaiah the prophet is writing.
Tiên tri Esai viết.
In Isaiah 6 and verse 8, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? And I said, here I am, send me.
Esai chương 6 câu 8 ghi rằng, đoạn tôi nghe tiếng Chúa phán rằng, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng, có tôi đây, xin hãy sai tôi.
We have many different experiences in hearing the voice of God.
Chúng ta có thể có nhiều kinh nghiệm khác nhau trong việc chúng ta nghe tiếng Chúa.
John heard a voice behind him.
Sứ đồ Giăng nghe một cái tiếng nói ở phía sau ông.
Isaiah heard a voice addressed directly to him.
Esai thì nghe một tiếng nói trực tiếp nói thẳng với ông.
In the book of Ezekiel in chapter 2 and verse 2.
Còn trong sách Ezekiel chương 2 câu 2.
Ezekiel, another prophet.
Một tiên tri khác là Ezekiel.
He says in Ezekiel chapter 2 and verse 2.
Ông ghi ở trong Ezechiên chương 2 câu 2.
As he spoke, the Spirit came into me and raised me to my feet, and I heard him speaking to me.
Ngài vừa phán cùng ta như vậy, thì thần vào trong ta, làm cho chân ta đứng lên, và ta nghe đấng đã phán cùng ta.
I believe we could say that Ezekiel sensed an anointing of the Holy Spirit.
Tôi tin là chúng ta có thể nói rằng Ezechiên đã cảm nhận được một cái sự sức dầu của Đức Thánh Linh.
He got up off the floor.
Ông đứng dậy.
And as he did, he heard a voice speaking to him.
Và khi ông đứng dậy thì ông nghe có một tiếng nói phán với ông.
He was a man under the anointing of the Holy Spirit.
Ông là một người có sự sức dầu của Đức Thánh Linh.
In Daniel chapter 12 and verse 8.
Và Daniel chương 12 câu 8.
Daniel tells us in chapter 12 and verse 8.
Daniel nói với chúng ta trong sách Daniel chương 12 câu 8.
I heard but I did not understand.
Tôi nghe nhưng tôi không hiểu.
So I asked, my Lord, what will the outcome of this be?
Vì vậy tôi hỏi lại Chúa, cuối cùng của sự này sẽ ra thế nào?
We also hear, but we don't always understand.
Chúng ta cũng nghe nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng hiểu.
But the Holy Spirit helps us.
Nhưng mà Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta.
And as we become accustomed to hearing His voice,
và khi chúng ta bắt đầu quen dần với việc lắng nghe tiếng Chúa,
we also know that we can trust Him to tell us what He wants us to say.
Thì chúng ta biết là chúng ta có thể tin cậy rằng Chúa sẽ cho chúng ta biết là điều gì Ngài muốn chúng ta nói.
The prophet Habakkuk,
tiên tri Habakkuk,
had a tremendous spiritual experience.
Có một cái kinh nghiệm thuộc linh đặc biệt.
In the book of Habakkuk, chapter 3 and verse 16.
Trong sách tiên tri Habakkuk chương 3 câu 16.
He describes what happened to him.
Ông miêu tả điều đã xảy đến cho ông.
He said, I heard and my heart pounded, my lips quivered at the sound. Decay crept into my bones and my legs trembled.
Ông nói, tôi đã nghe thì thân thể tôi run rẩy. Nghe tiếng ngài thì môi tôi rung động. Sự mục nát nhập vào xương tôi và tôi run rẩy trong chỗ tôi.
Sometimes when we're anointed by the Holy Spirit.
Đôi khi chúng ta được Đức Thánh Linh sức dầu.
And God is speaking to us.
Và Chúa phán với chúng ta.
We may physically shake.
Thân thể chúng ta run rẩy.
We may sense the anointing on us.
Chúng ta có thể cảm nhận được cái sự sức dầu của Chúa.
But God doesn't want us to be afraid.
Nhưng mà Chúa không muốn chúng ta sợ hãi.
God wants us to open our hearts to Him.
Chúa muốn chúng ta mở tấm lòng để tiếp đón Chúa.
And so today I want to encourage you.
Thì hôm nay tôi muốn khuyến khích quý vị.
That God could speak to you in any of these ways.
Chúa có thể phán với quý vị bằng bất cứ cách nào trong những cách
này. I believe the most frequent way that prophetic comes is by voice, by speaking.
Nhưng mà tôi tin là cái cách thông thường nhất đó là cái lời tiên tri đếm qua cái việc nói ra bằng tiếng.
But you could be a prophetic singer.
Nhưng mà quý vị cũng có thể là một người hát.
You could be a prophetic seer.
Hoặc là một người tiên kiến.
You could be a prophetic speaker.
Quý vị cũng có thể là một người nói ra lời tiên tri.
But understand that whatever role you have.
Nhưng mà hãy hiểu rằng bất luận là Chúa sử dụng quý vị trong vai trò nào.
God wants you to grow in it.
Thì Chúa cũng đều muốn cho quý vị tăng trưởng.
God wants you to excel in it.
Chúa muốn cho quý vị càng ngày càng xuất sắc trong cái ơn đó.
God wants you to desire more and more to use spiritual gifts.
Và Chúa muốn cho quý vị càng ngày càng khao khát nhiều hơn nữa trong việc sử dụng ân tứ thánh linh.
It is not being proud to recognize that you have a gift.
Chúng ta không cần phải kiêu ngạo trong việc nhận biết là chúng ta có ân tứ.
It is not arrogant to know that God is using you.
Và không phải là khi mà chúng ta biết là Chúa đang sử dụng chúng ta là chúng ta kiêu ngạo.
But it's necessary that we who have spiritual gifts.
Nhưng mà điều quan trọng đó là cần thiết là chúng ta là những người có ân tứ thánh linh.
That we put them to work.
Thì chúng ta phải sử dụng.
In 1 Corinthians chapter 14 and verse 12.
Trong Cơ Rinh Tô thứ nhất chương 14 câu 12.
God says this.
Chúa phán như thế này.
1 Corinthians 14 and verse 12.
Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 12.
So it is with you. Since you are eager to have spiritual gifts, try to excel in gifts that build the church.
Ấy vậy, vì anh em nôn nà ước ao các sự ban cho thiêng liêng, hãy tìm cho được dư dật đặng gây dựng hội thánh.
We want to excel in gifts that help build the church.
Tôi muốn trở thành xuất sắc trong những ân tứ nhằm giúp ích gây dựng hội thánh.
And the Bible has told us clearly that prophecy is one of those building gifts.
Và Thánh nói một cách rõ ràng cho chúng ta biết là ân tiên tri là một trong những ân tứ đem lại sự gây dựng.
And because it
is, chính nó là cái sự gây dựng.
Then we want to say to you today.
Và cái điều mà tôi muốn nói với quý vị hôm nay.
That you as a believer.
Rằng quý vị là con cái Chúa.
Whether you're in China, in India, in Africa.
Ở bên Trung Quốc, Ấn Độ hay là ở phía châu.
North, South, Central America.
Bắc hay là Nam hay là Trung Mỹ.
Whether you're in Europe.
Hay là quý vị ở Âu Châu.
Wherever you are, God wants you to do your part in building the church.
Bất luận quý vị ở đâu, Chúa đều muốn sử dụng quý vị là một phần để mà gây dựng hội thánh của Chúa.
In Romans chapter 12 and verse 6.
Trong thư Roma chương 12 câu 6.
We see a scripture here.
Chúng ta thấy có một câu kinh thánh ở đây.
That encourages us also.
Khích lệ chúng ta.
It says we have different gifts according to the grace given to us. If a man's gift is prophesying, let him prophesy in proportion to his faith.
Câu này ghi rằng chúng ta có những ơn khác nhau theo ân điển đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin.
What is Paul saying?
Sứ đồ Phaolô đang nói điều gì?
Paul saying if you have gifts,
bảo rằng nếu mà anh chị em có ân tứ,
if you have abilities from God,
có một cái khả năng nào đó do Chúa ban cho.
If you have strength from the Holy Spirit,
nếu mà anh chị em có sức mạnh đến từ Đức Thánh Linh,
and if you love the church,
và yêu thương hội thánh,
use your gift,
thì hãy sử dụng ân tứ của mình.
If God has given you a prophetic anointing,
nếu Chúa đã ban cho quý vị có một sự sức dầu để nói tiên tri,
you need to use that prophetic anointing.
Thì cần phải sử dụng cái sự sức dầu nói tiên tri đó.
If God has not given you a prophetic anointing,
mà nếu mà Chúa ban cho quý vị một sự sức dầu để nói tiên tri,
you need to ask God for a prophetic
anointing.
Thì quý
vị cần phải xin Chúa ban cho mình sự sức dầu để nói tiên tri.
We believe that it's possible for us to release the gifts of the Spirit in our lives.
Chúng ta có thể khai phóng những ân tứ của Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta.
But we have to have the right motive.
Nhưng mà chúng ta cần phải có một cái mục đích động cơ đúng.
We don't want the motivation of being thought to be somebody very big.
Chúng ta không muốn là có cái động cơ thúc đẩy là để cho người khác phải thán phục chúng ta.
We don't want ourselves to be considered proud and arrogant.
Chúng ta cũng không muốn bị người khác xem là chúng ta là người kiêu hãnh hay là kiêu ngạo.
And one of the scriptures we already read today is in 1 Peter chapter 4 and verse 10.
Một trong những câu kinh thánh mà chúng ta đã xem hôm nay đó là trong Phi-rơ thứ nhất chương 4 câu 10.
In 1 Peter chapter 4 and verse 10, each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in various forms.
Phi-rơ thứ nhất chương 4 câu 10. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.
We use our gift not to draw attention to ourselves.
Chúng ta sử dụng ân tứ không phải để khiến cho người khác chú ý về chính mình.
We use our gift not to be thought as though we are some great personage.
Chúng ta sử dụng ân tứ không phải để cho chúng ta xem là mình là một người quan trọng.
We are to use our gift.
Nhưng mà chúng ta phải sử dụng ân tứ đó.
In order to serve others.
Để phục vụ người khác.
We are to administer God's grace.
Chúng ta cần phải chia sẻ ân điển của Chúa.
That means we are to share it with other people.
Điều đó có nghĩa là chúng ta phải chia sẻ với người khác.
Paul exhorts us to be full of faith.
Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta phải đầy dẫy đức tin.
But Peter says we're to be faithful.
Còn Phi-rơ thì bảo chúng ta phải trung tín.
We are to be loyal.
Chúng ta phải trung thành.
We are to be committed to the body.
Chúng ta phải cam kết với thân thể của Chúa.
It's wonderful to be part of a local church.
Là một thành phần của một hội thánh, đó là một điều tuyệt vời.
You may be part of a congregation of 5,000 people.
Có thể quý vị thuộc về một hội thánh có 5,000 người.
You may be part of a congregation of only 5 people.
Hay quý vị thuộc về một hội thánh chỉ có 5 người.
You may be meeting in a little house.
Có thể quý vị thờ phượng Chúa trong một căn nhà nhỏ.
You may be meeting under a tree somewhere.
Hoặc quý vị họp nhau ở bên một cái gốc cây nào đó.
But wherever there are believers,
nhưng bất cứ nơi nào có tín hữu,
there is the church.
Thì ở đó có hội thánh của Chúa.
For the church is not a building.
Vì hội thánh của Chúa không phải là một cái căn nhà.
The church is a people.
Nhưng mà hội thánh của Chúa là những con người.
We are the building of God.
Chúng ta là tòa nhà của Chúa.
What we would like to do today,
điều mà chúng tôi muốn chúng ta làm hôm nay,
is we would like to activate,
đó là chúng tôi muốn
and help release,
khởi sự và muốn khai phóng
the spirit of prophecy,
linh của ân tiên tri,
in the place where you are right now,
ngay tại nơi mà quý vị đang sinh sống ở đây.
In order to do this,
và để làm điều này,
I've asked the cooperation of some people who are here in the studio with me.
Tôi muốn mời sự công tác của một số người ngay trong cái phòng thu của tôi.
And right now, I'm going to ask them to come and stand over on this side of the platform where I am.
Và bây giờ thì tôi mời họ bước lên đây để đứng bên cạnh tôi ở đây.
And I'm going to give them some instructions.
Và tôi sẽ đưa ra một số những cái lời hướng dẫn.
But these are also instructions that I'm giving to you.
Nhưng mà đồng thời cái lời hướng dẫn này cũng dành cho quý vị nữa.
You see, we want to receive something from God tonight.
Bởi vì tối hôm nay chúng ta cần phải tiếp nhận một điều gì đó từ nơi Chúa.
Whatever time of day it is, wherever you are, we want to receive something.
Bất luận là ở thời điểm nào, quý vị ở đâu, chúng ta cũng muốn tiếp nhận từ nơi Chúa.
In order to receive, we must be
active. Và muốn tiếp nhận thì chúng ta cần phải có hoạt động, có hành động.
So these are the instructions that I'm giving to the folk here in the studio.
Và đây là một số những cái lời chỉ dẫn cho những người có mặt ở đây.
First of all, I'd like you to gather in a group.
Trước hết, tôi muốn quý vị nhóm lại thành một nhóm.
Could be in groups of 2 or 3.
Thành ra những nhóm 2-3 người.
It could be in a larger circle.
Hoặc là đông người hơn, thành vòng tròn.
But I'd like you to gather together and join your hands together.
Và tôi muốn quý vị hãy họp lại và nắm tay nhau.
And then we're going to begin to worship.
Rồi chúng ta bắt đầu thờ phượng Chúa.
And right now here we're just going to begin to worship.
Và đây chúng ta sẽ bắt đầu thờ phượng Chúa.
Right now we're going to begin to worship God from our hearts.
Chúng ta thờ phượng Chúa từ trong tấm lòng của chúng ta.
Hallelujah, we love you, Lord.
Hallelujah, lạy Chúa, chúng con yêu mến Ngài.
Hallelujah, we love you, Lord.
Hallelujah, chúng con
yêu mến Chúa. We love you, Lord Jesus.
Chúng con yêu mến Chúa Giêsu.
Right where you are.
Ngay ở nơi quý vị đang ở.
You may not have a great deal of music.
Có thể quý vị không có nhiều nhạc khí.
But whatever you have.
Thì bất luận là quý vị có những nhạc khí gì.
Begin to play right now.
Hãy bắt đầu sử dụng những nhạc khí đó ngay.
Begin to release worship in the room where you are.
Bắt đầu khai phóng sự thờ phượng ở ngay nơi của quý vị đó.
We love you, Jesus.
Lạy Chúa, chúng con yêu mến Chúa.
We praise you, Lord.
Chúng con ngợi khen Ngài.
We magnify your name.
Chúng con tôn vinh danh của Chúa.
If you're a spirit-filled believer,
nếu quý vị là người đầy dẫy Đức Thánh Linh,
if you're full of the Holy Spirit today,
quý vị đầy dẫy Đức Thánh Linh,
we ask you now that you would begin to speak in other tongues.
Thì tôi yêu cầu quý vị hãy bắt đầu
cùng Blessed is your name, O God. Open our hearts, O God. As we are opening our hearts to the Holy Spirit.
Và khi chúng ta mở rộng tấm lòng của chúng ta để Đức Thánh Linh vận hành.
As we speak in tongues,
khi chúng ta nói tiếng lạ, cầu nguyện với
His Spirit is bearing witness with our spirit.
Đang ấn chứng trong lòng của chúng ta.
There is anointing of God that's falling on you in the place where you are.
Và có sự sức dầu của Chúa đổ xuống trên quý vị đang nơi quý vị nhóm.
The blessing of God is falling on you.
Sự phước hạnh của Chúa đang đổ xuống trên quý vị.
And you're beginning to sense the presence of Jesus.
Cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Giêsu.
I want you to just take a minute and concentrate on the Lord Jesus.
Tôi muốn quý vị dành ra một phút và tập trung tinh thần vào Chúa Giêsu.
Just you and Him together.
Chú ý vị và Chúa Giêsu mà thôi.
Say, Lord, I'm here.
Vâng, thưa với Chúa, lạy Chúa, con có mặt ở đây.
Lord, I'm listening.
Lạy Chúa, con đang lắng nghe.
Lord, I want to hear from you.
Lạy Chúa, con muốn nghe được tiếng phán của Chúa.
I want to bless my brothers and sisters.
Con muốn ban phước cho những anh chị em của con.
Lord, I want the church to be built.
Con muốn hội thánh của Chúa được gây dựng.
I ask you to release me.
Xin Chúa khai phóng con.
Begin to speak to my heart.
Xin Chúa phán với lòng của con.
Begin to speak to my life.
Xin Chúa phán vào đời sống của con.
Begin to give me something to share with others.
Xin Chúa cho con một điều gì đó để con có thể chia sẻ cho những người khác.
Lord Jesus, I am open to you right now.
Lạy Chúa, con mở rộng tấm lòng của con cho Ngài ngay giây phút này.
We're just gonna wait for a few minutes.
Chúng ta sẽ chờ đợi một vài phút.
We're just gonna wait in God's presence.
Chúng ta chờ đợi trong sự hiện diện của Chúa.
I want to ask you to allow the Holy Spirit to help you.
Quý vị hãy để cho Đức Thánh Linh giúp đỡ cho quý vị.
Let the Holy Spirit quicken your mind.
Hãy để cho Đức Thánh Linh làm việc trong tâm trí quý vị.
Let him put a thought in your mind.
Để Chúa đặt một cái ý tưởng nào đó trong tâm trí.
Let him put a picture.
Một cái hình ảnh nào đó trong tâm trí quý vị.
Let him put a song.
Hãy để Chúa đặt một bài hát
in your heart.
Vào tấm lòng của quý vị.
Let him stir up a scripture.
Xin Chúa dấy lên một cái câu kinh thánh nào đó.
That has been deposited in you.
Mà đã được đặt vào trong lòng quý vị.
Let him remind you of something.
Hãy để Chúa nhắc nhở quý vị một điều gì đó.
About his goodness.
Về sự nhân từ của Chúa.
Holy Spirit, speak to me now.
Chúa Thánh Linh xin hãy phán với con ngay giây phút này.
Holy Spirit, speak to me now.
Xin Chúa Thánh Linh hãy phán với con.
I'm listening.
Con đang lắng nghe.
I'm expecting.
Con đang trông đợi.
Show me something.
Xin Chúa bày tỏ cho con một điều gì đó.
Even as we stood here this afternoon.
Ngay cả lúc mà chúng con đang đứng ở đây.
We believe that some of you are also stood in this same place.
Quý vị, một số người trong quý vị cũng đang đứng ở trong một cái vị thế giống như vậy.
You may be sitting in a circle in a small room.
Hoặc quý vị có thể đang ngồi ở trong một cái vòng tròn ở trong một cái phòng nhỏ nào đó.
There may be two or three of you gathered together in a place.
Có thể là hai ba người trong quý vị đang tụ tập lại với nhau.
But the same Jesus that's here is there.
Chúa Giêsu đang có mặt ở đây cũng đang có mặt ở đó với quý vị.
The same presence of God that is here is right where you are.
Và sự hiện diện của Chúa có mặt ở đây. Cũng như là ở đó với quý vị.
And God is speaking to you as He is speaking to some here.
Và Chúa đang phán với quý vị cũng như là đang phán với một số người đang ở đây.
And He is stirring up some things in you.
Chúa đang khuấy động một cái điều gì đó ở trong quý vị.
The Lord says that some of you are seeing pictures.
Chúa bảo rằng có một số quý vị đang nhìn thấy một số những hình ảnh nào đó.
Some of you are hearing words.
Hay là nghe một số những cái lời chữ nào đó.
Some of you are beginning to feel a song beginning to well up in your heart.
Có thể là quý vị bắt đầu cảm thấy có một cái bài hát dâng lên trong lòng của mình.
It's like a fountain beginning to bubble.
Như là một cái nguồn nước bắt đầu cuộn lên.
This is because the presence of the Holy Spirit is with you right out there.
Đó là bởi vì sự hiện diện của Đức Thánh Linh đang ở với quý vị ở đó.
God is here to bless you.
Và Chúa đang ở đây để ban phước cho quý vị.
He's here to bless the person next to you.
Chúa ở đây để ban phước cho người ở bên cạnh quý vị.
Right now, as you're holding hands with the person next to you.
Ngay bây giờ quý vị đang cầm tay của người bên cạnh.
God's Holy Spirit is beginning to flow from one to the other.
Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang tuôn tràn từ người này sang người khác.
And God is causing the life of the Holy Spirit to be there.
Và Chúa đang cho sự sống của Đức Thánh Linh có mặt ở đây.
And the revelation of the Holy Spirit.
Và sự mặc khải của Đức Thánh Linh.
Some of you will see something just as Jeremiah did.
Một số quý vị có thể nhìn thấy một điều gì đó giống như là tiên tri Jeremiah đã nhìn thấy.
Some of you will hear something just as John did.
Quý vị nghe một điều gì đó như là sứ đồ Giăng đã nghe.
Some of you like Habakkuk may be overwhelmed by the Spirit of God.
Hoặc là một người giống như là tiên tri Habakkuk đã có sự đầy dẫy của Đức Thánh Linh.
This is because God is there.
Bởi vì Chúa đang có mặt ở đó.
And God is bringing revelation.
Và Chúa đang đem đến sự mặc khải.
And as you've been listening to God.
Trong lúc quý vị đang lắng nghe.
And as God has been speaking to you,
và như là Chúa đang phán với quý vị,
the Bible says it's good to share good things.
Thì Kinh Thánh cho chúng ta biết là điều mà chúng ta chia sẻ với người khác đó là điều tốt.
And I want you to begin to turn to one another.
Thì bây giờ tôi muốn quý vị hãy quay sang.
And I want you to begin to share with one another.
Và chia sẻ với nhau.
Something that God has spoken.
Điều gì mà Chúa đã phán với quý vị?
The group I have in the studio here.
Những người đang có mặt ở đây trong phòng thu của tôi.
I want them just to share with one another.
Tôi muốn quý vị cũng chia sẻ với nhau.
Because I know God has been speaking to them.
Bởi vì tôi biết là Chúa đã phán với họ.
I know God has been speaking to one of them about a journey they're going to take.
Tôi biết là Chúa đã phán với một người trong những người này về một chuyến cuộc hành trình mà họ sẽ đi.
I know one has been speaking to say to another one to bring courage to them.
Và tôi biết là có người đang nói với nhau về những lời để mà gây sức.
I know God is speaking to another one that's here about healing in their body.
Và tôi biết là Chúa cũng đã phán với một người ở đây về sự chữa lành trong thân thể của họ.
But I want to invite these people together here in the studio.
Và tôi muốn mời những người có mặt ở đây trong phòng thu đây.
Right now, to just begin to share.
Ngay bây giờ thì hãy chia sẻ với nhau.
Maybe there is a spiritual song that's coming by the Holy Spirit.
Có thể là có một bài hát thiêng liêng mà Đức Thánh Linh đã ban cho.
As these are sharing here today.
Và trong lúc mà quý vị đang chia sẻ ở đây.
Will you also begin to share in the place where you are?
Trong cái nơi mà quý vị đang theo dõi bài học này đó, quý vị cũng chia sẻ với nhau.
Will you also begin to share the good things that God is saying?
Hãy chia sẻ cái điều gì mà Chúa đang phán với quý vị.
God wants to bless your fellowship.
Chúa muốn ban phước cho sự nhóm họp thông công của quý vị.
He wants to bless your spiritual family.
Chúa muốn ban phước cho gia đình thuộc linh của quý vị.
Prophetic anointing.
Chúa muốn rằng cái sự sức dầu tiên tri này
to rest on you.
Sẽ ngự xuống trên quý vị.
If you feel nothing today,
nếu quý vị không cảm thấy điều gì ngày hôm nay,
we ask you to just stretch your hands out now.
Thì tôi yêu cầu quý vị hãy đưa tay của quý vị lên.
For we are going to begin to pray for you.
Và chúng tôi sẽ bắt đầu cầu nguyện cho quý vị.
Father, we pray in the name of Jesus.
Lạy Cha, chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus.
That people would be baptized in the Holy Spirit as they hear. We pray, Lord, that your Holy Spirit would fall on pastors and leaders.
Sẽ đổ xuống trên các mục sư, những người lãnh đạo.
But we pray also for the members of their congregation.
Và chúng con cũng cầu nguyện cho những người tín hữu trong
hội thánh của họ. Would be able to minister to one another.
Rằng họ có thể phục vụ lẫn nhau.
Lord, just as our group down here is ministering today.
Cái nhóm của những người đang có mặt ở đây đang phục vụ nhau.
Father, we proclaim a release of the Holy Spirit.
Lạy Chúa, chúng con công bố về sự khai phóng của Đức Thánh Linh.
All through the nations where this has been shown.
Trên thế giới mà những cái bài học này được trình chiếu.
All through the world where this has been experienced.
Thì nhiều nơi nhiều người sẽ có được những kinh nghiệm.
Lord, we pray that in hidden places.
Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện ở những nơi kín dấu.
In places your word has never been heard before.
Ở những nơi mà lời của Chúa chưa từng được rao giảng.
That this message may penetrate.
Rằng sứ điệp này có thể thâm nhập đến nơi.
Father, we pray for this in Jesus' name.
Chúng con cầu nguyện điều này trong danh Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.
I want to say to you as we're closing today.
Tôi muốn thưa quý vị khi mà chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay.
That God has done something in your midst.
Chúa đã làm một điều gì đó ở giữa vòng chúng ta.
Just as God has spoken encouragement to people here.
Như là Chúa đã phán ra những lời khích lệ cho những người có mặt ở đây.
Just as God has brought revelation to people here.
Và như là Chúa đã ban sự mặc khải cho những người có mặt ở đây.
He's done exactly the same thing in the room where you are.
Chúa đã làm đúng điều đó ở trong cái phòng mà quý vị đang ở.
Take time to wait with each other.
Thành ra hãy chờ đợi nhau.
Take time to listen to what one another have to say.
Dành thời giờ ra để lắng nghe những sự chia sẻ của những người khác.
But above all,
nhưng mà trên hết,
would you be one of those people that would pray for other people?
Quý vị có muốn làm một người được mà cầu thay cho người khác hay không?
As we've prayed for you today,
như là chúng tôi đã cầu nguyện cho quý vị hôm nay,
would you pray that the hand of God would come on your brothers and sisters in Christ?
Quý vị có sẵn sàng để cầu nguyện là bàn tay của Chúa sẽ đặt trên những anh chị em của mình trong Chúa?
Would you pray that they would also receive prophetic revelation?
Để mà họ cũng tiếp nhận được sự mặc khải về lời tiên tri hay không?
Would you pray that prophets would be raised up in your congregation, in your fellowship?
Quý vị có sẵn sàng để cầu nguyện để cho Chúa sẽ dấy lên những người nói tiên tri ở trong hội thánh của quý vị?
Moses, when he was writing,
Môi-se đã viết.
He wrote this. He said, "I would that all God's people would prophesy."
Ông viết là tôi ước ao là tất cả dân sự của Chúa đều nói tiên tri.
And again, I want to tell you, none of you are too humble or too poor.
Ai trong quý vị là quá khiêm nhường hay là quá nghèo đói?
God has no nationality that He loves more than others.
Nhưng mà Đức Chúa Trời không có phân biệt người nào hết. Chúa yêu thương tất cả mọi người.
Spirit of God is in that place where you are.
Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ở nơi quý vị đang ở đó.
Father, we pray now in the name of Jesus.
Lạy Cha, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu.
That you would release a mighty anointing of prophetic.
Xin Chúa khai phóng một sự sức dầu mạnh mẽ về tiên tri.
All around the world, Lord.
Khắp nơi trên thế giới.
That the body of Christ would be built up.
Hầu cho thân thể của Đấng Christ được gây dựng.
And the people of God would be encouraged.
Và dân sự của Chúa được sự khích lệ.
The enemy would be driven back.
Và kẻ thù nghịch sẽ phải bị đẩy lui.
And we would see the power of the prophetic word in our generation.
Và chúng con sẽ thấy quyền năng của lời tiên tri ở trong thế hệ của chúng con.
We pray for this now.
Chúng con cầu nguyện điều này.
In the name of Jesus.
Trong danh Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.
God bless you and thank you for sharing with us in this series.
Xin chúc ban phước cho quý vị và cảm ơn quý vị đã giữ phần với chúng tôi trong những bài học.
Amen.
Amen.